Một tòa án ở Sài Gòn hôm 21 tháng 8 đã bắt đầu xét xử hai công dân Hoa Kỳ Andrew Phan, James Nguyễn và 10 người Việt Nam khác với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cho rằng những người này là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Hoa Kỳ. Hãng tin Đức DPA cho biết hai công dân Mỹ gốc Việt là bà Andrew Phan, 62 tuổi, và ông James Nguyễn, 51 tuổi, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc là đã tham gia vào tổ chức khủng bố do ông Đào Minh Quân đứng đầu. Anh Tommy Lee ở thành phố San Diego, bang California, con trai của bà Andrew Phan, cho VOA biết mẹ của anh bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2017 trong chuyến thăm mẹ già đang hấp hối, nhưng bất ngờ bị bắt và bị ghép vào tội tham gia tổ chức khủng bố.
Cái phiên tòa dời lại ngày mai là 21-22 tháng 3. Bên phía Việt Nam thông báo là nó ghép vào tội khủng bố 79 của luật Việt Nam đấy, bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2017. Tòa lãnh sứ Mỹ vào thăm mỗi tháng, còn chị em thì được đại diện thăm mỗi 2 tuần.
Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết vào cuối tháng 2 năm 2017, bà Andrew Phan và ông James Nguyễn được Tổ chức Chính phủ Việt Nam Quốc gia lâm thời cử về Việt Nam để tập hợp lôi kéo thành viên thực hiện kế hoạch chống phá dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trang VOV cho biết hai công dân Mỹ đã móc nối với ông Nguyễn Quang Thanh ở tỉnh Quảng Nam, ông Tạ Tấn Lộc ở Sài Gòn, ông Nguyễn Hùng Anh ở Long An để rải truyền đơn, kêu gọi biểu tình, phản đối công ty Formosa, ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời phá rào, đột nhập vào các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh bài tuyên truyền của Đào Minh Quân. Anh Tommy nói việc bà Andrew Phan bị bắt làm gia đình bất ngờ vì bà về Việt Nam để thăm mẹ già đang bệnh nặng.
Thì theo em nghĩ thì nếu cái sự việc thì nó hơi bất ngờ đối với gia đình, tại vì trong cái chuyến đi Việt Nam lần đó là tại vì bà ngoại hấp hối cho nên em với mẹ em về Việt Nam thăm ngoại, thì sau đó vì công việc làm thì em phải về Mỹ trở lại. Thì mẹ có nói là để mẹ ở lại với ngoại một thời gian, cho đến khi nào ngoại mất thì mẹ lo. Thì trong lúc đó thì cũng đang lo xây nhà mộ để đó sẵn trong xuôi đó cho ngoại. Thì đụng một cái thì bên gia đình đó là bên phía bên ngoại gọi là có gọi điện thoại sang Mỹ hỏi là có biết mẹ ở đâu không. Thì lúc đó thì không biết mẹ ở đâu, cho nên gia đình cũng hơi bối rối. Thì lúc đó thì em mới gọi cho lãnh, em nhắn tin, em gửi email với cho lãnh sứ quán Mỹ để nhờ can thiệp xem có tình hình là mấy ngày rồi không có liên lạc được với mẹ. Thì lúc đó thì chị của em đi công tác ra về, thì người hàng xóm có nhắn lại là mẹ có nhắn là mẹ bị bắt rồi. Thì lúc đó mới liên lạc lãnh sứ quán, thì lãnh sứ quán mới liên lạc với bên phía Việt Nam để tìm hiểu lý do tại sao mẹ bị bắt, và lãnh sứ quán có báo lại cho em biết.
Báo Dân Trí cho biết cơ quan điều tra Việt Nam xác định bị cáo James Nguyễn đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng với thái độ khai báo nhỏ giọt, thiếu thành khẩn, nhất là về mối quan hệ với thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở trong nước. Trang Soha trích lời cơ quan điều tra của Việt Nam cho biết 12 bị cáo đã lôi kéo được 100 người viết đơn tham gia tổ chức và đã tiến hành các hoạt động chống phá Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bị Hà Nội liệt vào loại phản động khủng bố. Vào tháng 10 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh truy nã 7 công dân Hoa Kỳ thuộc tổ chức này, trong đó có ông Đào Minh Quân. Vào tháng 12 năm 2017, chính quyền Việt Nam đã xét xử 16 người được cho là thuộc Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với mức án từ 5 năm đến 16 năm tù. Việt Nam cho rằng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từng thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố khác nhau nhằm tạo tiếng vang như vụ khủng bố đốt kho xe vi phạm giao thông số 1 của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, và gần đây nhất là tổ chức này đã dùng bom xăng tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang Dân Trí cho biết phiên tòa hôm 21 tháng 8 do thẩm phán Bùi Anh Dũng, phó chánh án hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa và sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 8 với tình hình an ninh được siết chặt bằng nhiều lớp an ninh.
Ủy ban bảo vệ ký giả hôm 20 tháng 8 lên án Việt Nam đã đánh đập, buộc nhà báo độc lập Nguyễn Văn Hóa phải nhận tội và có lời khai chống lại nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng. Cùng với Nguyễn Văn Hóa, một tù nhân khác là Nguyễn Viết Dũng cũng đang đối diện với nhiều khả năng bị trừng trị trong nhà tù sau khi cả hai bất ngờ phản cung trong phiên tòa xử ông Lượng gần đây. Trước đó vào ngày 16 tháng 8, tại phiên tòa xét xử ông Lê Đình Lượng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hai nhân chứng được tòa triệu tập là Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng đã phủ nhận những lời khai được đưa trước đây và đồng loạt nói rằng họ bị đánh đập ép cung. Ngay lập tức, cả Hóa và Dũng đều được đưa ra khỏi phòng xử và không được tham gia phiên tòa, với lý do được cảnh sát bảo vệ báo lại là Hóa bị viêm họng, Dũng bị đau bụng, theo lời của luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng. Với diễn tiến bất ngờ này, luật sư Sơn đã yêu cầu dừng phiên tòa để chờ hai nhân chứng có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa, nhưng tòa án tỉnh Nghệ An đã không chấp nhận, mà vẫn tiếp tục xử và tuyên án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế, mức án cao nhất từ trước tới nay đối với tù nhân lương tâm. Nhận định với VOA ngày 21 tháng 8, luật sư Sơn nói:
theo tôi thì cái phản cung thì nó có lợi cho ông Lượng thôi, chứ còn vì cái tác động về mặt quyết cái mức án thì chúng tôi cũng không biết được, tại vì họ cái chủ động họ quyết thôi, chứ họ có cần ý kiến của các cái luật sư đâu.
Trong thông cáo đại diện của CPJ trong vùng Đông Nam Á, ông Sean Crispin yêu cầu nhà chức trách Việt Nam phải ngưng ngay lập tức việc sách nhiễu và hành hạ ký giả Nguyễn Văn Hóa. Ông Crispin nói, thay vì đánh đập các ký giả bị cầm tù để ép cung họ, nhà chức trách Việt Nam nên thả hết các ký giả đang bị giam cầm, cải tổ bộ luật đã kết án họ và quy trách nhiệm đối với những người lạm dụng quyền hành của họ để gây ra việc đánh đập này. Nguyễn Văn Hóa, 23 tuổi, là một phóng viên độc lập và là cộng tác viên thường xuyên của Đài Á Châu Tự Do. Hóa chuyên đưa tin tức, hình ảnh, video về các vụ biểu tình phản đối công ty Formosa ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh, quê hương của Hóa. Vào tháng 11 năm 2017, Nguyễn Văn Hóa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Cùng phản cung trong vị trí nhân chứng với Hóa là Nguyễn Viết Dũng, người cũng vừa bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 6 năm tù giam, 5 năm quản chế trong phiên xử phúc thẩm ngày 15 tháng 8 về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện thân nhân Nguyễn Viết Dũng và các nhà hoạt động tại Việt Nam đang lo ngại Dũng sẽ bị trừng trị trong nhà tù sau hành động phản cung trên. Ông Nguyễn Viết Hùng, cha của Nguyễn Viết Dũng, cho VOA biết hôm 21 tháng 8 rằng ông đã không được phép gặp con trai trong lần thăm đầu tiên sau phiên xử phúc thẩm.
Người ta bảo một lý do duy nhất là phiên tòa xử Lê Đình Lượng là không thành khẩn. Bởi vì Dũng nó phản cung mà, nên nó không lấy lý do đấy, nó không cho gặp.
Bố của Dũng, chàng trai từng có thành tích học tập xuất sắc và thích mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, nói: ông không ngạc nhiên về hành động phản cung của con trai, nhưng ông rất lo lắng và căm phẫn khi biết rằng Dũng đã và sẽ chịu những trận đòn trừng trị trong nhà tù.
Sau khi phiên tòa xử sơ thẩm ông Lê Đình Lượng thì theo tôi nhận định và chắc chắn 100% là Dũng nó sẽ bị một trận đòn tiếp ạ. Đây đâu không tránh khỏi được.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, vì cả Dũng và Hóa đều đã có bản án, nên hành động phản cung của cả hai chỉ còn có thể ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt thi đua trong thời gian chấp hành án. Việt Nam vẫn thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền lên án về tình trạng ngược đãi, tra tấn, ép cung tù nhân, đặc biệt là tù nhân tôn giáo, chính trị và bất đồng chính kiến. Thời gian gần đây, một số tù nhân như mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức đã phải tuyệt thực để phản đối những chính sách đàn áp, ngược đãi hay buộc nhận tội trong trại giam.
Chiều ngày 20 tháng 8, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để vun đắp cho mối quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh. Tân Hoa Xã hôm 21 tháng 8 loan tin rằng tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp ông Trần Đức Vượng thông báo cho nhà lãnh đạo của Việt Nam rằng hiện đang diễn ra những thay đổi phức tạp và sâu sắc liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực. Ngoài ra, cũng theo Tân Hoa Xã, ông Tập còn phát biểu rằng giữa ông và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đạt được một loạt sự đồng thuận quan trọng về việc tăng cường quan hệ giữa hai bên và hai nước. Ông Tập còn nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Hà Nội về các cuộc hội thoại chuyên sâu, bàn về các vấn đề tổng thể và chiến lược, cũng như tăng cường các hướng dẫn chính trị về quan hệ song phương để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai bên. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không nêu rõ các hướng dẫn chính trị mà hai bên có kế hoạch bàn thảo là gì. Trang ECPS của Trung Quốc trích lời ông cho biết, ông hy vọng rằng việc phát triển chung trong lĩnh vực hàng hải giữa hai nước sẽ đạt được sự tiến bộ trong một ngày không xa. Ngoài ra, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam cần quản lý hiệu quả sự khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn. Truyền thông Việt Nam cho biết, tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Vượng đề nghị rằng hai bên tăng cường và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai đảng, hai nước, thúc đẩy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển, giữ vững đà phát triển của quan hệ hai nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, ông Trần Quốc Vượng đang thăm Trung Quốc 5 ngày, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 8.